Cho nên quý vị thấy hai cái đó nó phải đối đãi để mà đối trị với cái bệnh chấp của cái người mà đương cơ trước mắt mình. Cho nên vì vậy quý vị thấy nói chánh niệm hay nói vô niệm thì mình phải khéo để nhận diện, mình phải hiểu để ứng dụng mình tu, chứ không thì quý vị thấy nói tại sao phải sống trong cái chánh niệm mà phải đi chậm, đi cà rề rồi phải làm cái gì cũng phải từ từ, trong khi một cái xã hội đang quay dục mà mình phải chạy theo đuổi theo cuộc sống thì làm sao mà mình cứ phải cà rề thì làm sao mình sống được. Thưa quý vị thấy không có phải là lúc nào chúng ta cũng phải chạy đuổi theo hết, phải không? Có những lúc mình cũng có thể rảnh rang, nhưng mà những cái lúc rảnh rang đó không có cần phải chạy đuổi mà chúng ta vẫn chạy, phải không? Là tại sao? Tại vì mình sống với cái thói quen và cái nghiệp, cái nhận thức của mình bị cái thời gian và cái không gian đó nó chi phối nhiều đời nhiều kiếp lâu ngày rồi. Cho nên bây giờ chúng ta cứ quen hành động, cứ quen xử sự theo cái thói quen đó thôi. Có những cái không cần nhanh nhưng mà không cần lật đật mà chúng ta vẫn lật đật lử đử, phải không? Quý vị thấy có những cái không có cần thiết mà mình vẫn, tại vì cái năng lượng quen cái thói quen làm nhanh, cái thói quen lao theo cái sự việc, cái suy nghĩ của mình nó quen rồi. Cho nên bây giờ dù có những cái không có cần phải nhanh mà chúng ta vẫn nhanh, vẫn lật đật. Cho nên suốt cả ngày chúng ta cứ quen sống như là bị ma đuổi vậy. Đi thì cũng đi nhanh, làm thì cũng làm nhanh, cũng hối hả để cho nó mau rồi, để xong việc này rồi để tiếp tục làm cái việc khác. Quý vị thấy có phải vậy không? Phải, chúng ta luôn luôn là bị cái đó. Cho nên sống đời sống chánh niệm là để giúp cho chúng ta dừng lại bớt, làm chủ được cái cuộc sống của mình, làm chủ được cái hành động, làm chủ được cái ý nghĩ của mình. Khi chúng ta làm chủ được cái ý nghĩ, làm chủ được cái hành động của mình thì mình mới có cái cơ hội để nhận diện ra được cái sự sống đích thực nơi mình. Quý vị thấy chúng ta cái sự sống là cái nó luôn luôn nó hiện hữu, nó luôn luôn nó có mặt, nhưng mà chúng ta ít có bao giờ nhận ra được nó và sống thực với nó, phải không? Quý vị thấy là khi mình đi đứng, khi mình làm việc hay khi mình tiếp xúc với cái người mình thương yêu bên mình đi nữa, thì đôi khi chúng ta cũng không có sống trọn vẹn được với cái sự sống đó. Một ngày mình ít có bao giờ có mặt cho chồng, cho con, cho vợ mình một cách trọn vẹn, phải không? Quý vị thấy ngồi ăn cơm với nhau, ngồi chơi với nhau, nhưng mà có thực sự mình có mặt với người đó không? Có mặt rất là ít, phải không? Mình có mặt với người đó thì như vậy mình có mặt bằng cái gì? Bằng cái xác, bằng cái thân xác này, chứ cái tâm hồn của mình đôi khi nó bay bổng ở đâu, phải không? Quý vị thấy nó bay bổng ở cái ý nghĩ này, ở ý nghĩ kia, ở cái dự án nọ đó, và chúng ta không bao giờ thực sự có mặt với cả cái thân, cái tâm, tâm hồn mình với cái người mình đang có mặt, đang thương, đang có mặt cái đó. Mình nói mình thương người đó, nhưng mà mình ngồi với người đó mà mình nghĩ hết chuyện này, hết chuyện kia, tới chuyện nọ, thì có thật sự mình thương người đó không? Quý vị thấy phải không? Thì như vậy rõ ràng là chúng ta sống với cái gì? Chúng ta sống với những cái ảo tưởng, những cái bóng ma ở trong tâm thức mình, sống với những cái gì của quá khứ, và chúng ta không bao giờ sống được với cái giây phút hiện tại hết, phải không quý vị thấy? Cho nên chánh niệm là gì? Chánh niệm là giúp cho chúng ta có mặt thật sự với cuộc sống của mình, để mình ý thức rằng sự sống nó đang có mặt nơi mình và nó đang có mặt chung quanh mình trong hoàn cảnh mà mình đang có, chứ không có gì hết. Và quý vị thấy mình thực sự có mặt với cái sự sống đang có mặt là quý vị phải sống như vậy. Có nghĩa là sống phải bỏ mình sắp xếp như thế nào để đừng có bao giờ để cho cái ý niệm mà của quá khứ, của tương lai nó chi phối ngay trong cái sự sống, ngay trong cái giờ phút hiện tại. Như vậy thì quý vị phải khi ăn cơm thì phải biết rõ mình ăn cơm, phải không? Khi đi biết rõ mình đang đi, khi nói biết rõ mình đang nói cái gì. Và có khi đôi khi quý vị thấy có khi mình đang nói vậy đó, nhưng mà một cái ý nghĩ gì đó nó mạnh quá, nó lôi mình đi, mình chợt nghĩ tới cái chuyện kia và mình quên mất là mình đang nói cái gì với người này, phải không? Có những lúc mình nói rồi mình biết hồi nãy mình nói cái gì, phải không? Rồi mình hỏi lại chứ hồi nãy tôi nói cái gì, phải không? Có những lúc chúng ta phải như vậy không? Quý vị thấy phải vậy không? Thì như vậy quý vị thấy là quý vị thấy mình thấy nó như vậy là tại sao, tại vì chúng ta cứ bị gọi là sống không có ý thức. Không có ý thức đó là nói theo cái từ của thế gian, còn nói theo cái từ trong nhà đạo thì gọi là không có chánh niệm, chứ có gì, phải không? Chánh niệm là mình có mặt với hiện, thắp sáng được cái hiện hữu ngay trong cái giờ phút đó. Còn ý thức là mình biết rõ được mình đang làm cái gì, đang nói cái gì, đang đi, đang hành động cái gì, gọi là ý thức. Như vậy thì chánh niệm là cái sự có mặt của mình ngay trong cái giờ phút hiện tại. Và quý vị thấy mình khi mình sống cái đời sống mình có chánh niệm, có sự tỉnh giác. Và thưa quý vị, chánh niệm không chưa đủ đã, mà chúng ta phải có thêm cái sự tỉnh giác nữa. Chánh niệm là mình biết rằng mình ý thức được mình đang làm cái đó, nhưng mà nếu không có sự tỉnh giác thì chúng ta sẽ bị dính mắc, phải không? Dính mắc vào cái việc mình đang sống, cái hành động mình đang làm. Cho nên phải cần có sự tỉnh giác. Mà tỉnh giác đó để làm gì? Tỉnh giác đó là mình thắp sáng cái trí tuệ bát nhã của mình lên để thấy mọi thứ nó là vô thường, nó là duyên hợp, nó là hư giả, phải không? Khi đó là vô thường, đó là duyên hợp, đó là hư giả thì mình đang sống trong cái sự sống đó nhưng không có sự dính mắc, phải không? Không có dính mắc, không có phiền não, không có khổ đau. Còn nếu không á thì thưa quý vị, chúng ta chánh niệm nhưng mà chúng ta vẫn đau khổ. Tại sao? Tại vì mình chánh niệm, mình để cái đôi dép như vậy, nhưng mà người khác tới để cái đôi dép hoặc là đá cái đôi dép mình lật nghiêng lật ngửa, thì lúc đó mình không có tỉnh giác thì mình sẽ sao? Sẽ phiền não, phải không? Quý vị thấy phải không? Phiền não nó tại sao mà cái người đó mình sẽ giận hờn, mình sẽ bực bội, tại sao người đó sống như vậy, và mình sinh ra phiền não, bực bội, thì đó là không có tỉnh giác, phải không? Quý vị thấy, cho nên chánh niệm là phải đi đôi với tỉnh giác. Tỉnh giác để mình thắp sáng cái ý thức, thắp sáng cái trí tuệ bát nhã của mình lên. Mà thưa quý vị, cái trí tuệ bát nhã đó là để thấy rõ được cuộc đời là vô thường, là duyên hợp, là tương tức, là hư dối, nó không có cái gì thực hết, nó không có thực. Và khi chúng ta thấy được có cái trí tuệ đó thì quý vị mới thấy rằng mình chánh niệm, sống ở trong chánh niệm đó nó mới trở thành vô niệm được, phải không? Còn nếu không á thì nếu không có sự tỉnh giác thì lúc đó nó sẽ là trùng trùng niệm, phải không? Tại vì một niệm dấy lên là muôn niệm nó sẽ theo sau đó, niệm nó sẽ khởi trùng trùng. Thấy cái người đó á, người đó khó thương quá, người đó hành động như vậy, người đó làm như vậy, và chúng ta sẽ có bao nhiêu cái niệm khác dấy lên, rồi niệm này niệm nọ, niệm tiếp tục niệm để rồi chúng ta trôi lăn ở trong đau khổ. Cho nên phải chánh niệm là phải tỉnh giác, có chánh niệm có tỉnh giác thì mới đạt được vô niệm. Chứ bây giờ nói lấy vô niệm làm tông thì quý vị làm sao vô niệm? Vô niệm như thế nào? Vô niệm như thế nào để chúng ta mới có đạt được cái sự vô niệm? Cho nên phải có chánh niệm, phải có tỉnh giác thì mới vô niệm được.